Tin mừng sự sống. Chương trình phát thanh Công giáo do nhóm Và đời chủ trương và thực hiện được phát thanh trên làn sóng 106.3 FM ở Nam California vào mỗi tối thứ sáu từ 9 giờ đến 9:30, và sau buổi phát thanh sẽ được phát trên mạng điện toán toàn cầu tin mừng sự sống .org. Chúng tôi xin kính chào toàn thể quý vị thính giả trong tình yêu của Thiên Chúa. Kính thưa quý vị, mở đầu buổi phát thanh cho phụng vụ Chúa Nhật 26 quanh năm, chúng ta hãy cùng nhau nhờ mẹ Maria dâng lên Thiên Chúa lời nguyện sau đây.
Lạy Cha, trong cuộc sống của chúng con vẫn chạy theo thế gian và những sự phù phiếm trần thế. Chúng con chưa xác định được điều cốt yếu nhất phải thực hành là thực hiện thánh ý của Cha và tìm hiểu xem thánh ý của Cha cốt yếu là gì. Vì thế, chúng con chỉ thực hành những điều phụ thuộc mà chúng con cứ tưởng là cần thiết nhất. Còn những điều chính yếu là thể hiện tình yêu đối với những người chung quanh thì chúng con lại cho là việc phụ thuộc. Lạy mẹ Maria từ mẫu, xin mẹ giúp chúng con ý thức và xác định lại vấn đề để chúng con sống đúng với thánh ý của Cha. Amen.
Thưa quý thính giả, chương trình của chúng ta hôm nay cũng gồm có 3 phần như mọi khi: phần tin mừng, giáo hội hiện thế và sau cùng là sống chứng nhân. Thưa quý thính giả, bài phúc âm Chúa Nhật 26 thường niên tuần này cũng về việc đi làm vườn nho. Nhưng là việc làm vườn nho chỉ dành riêng cho thân phận con cái, chứ không cho thành phần thuê mướn. Như dụ ngôn bài phúc âm tuần trước nói đến, về việc chủ vườn nho đi thuê thợ và trả lương cho họ. Thế nhưng, vấn đề ở bài phúc âm tuần này là vai trò người con cả và người con thứ. Thật vậy, theo các bản dịch Việt ngữ, cả trong sách bài đọc cũng như các cuốn thánh kinh, người con cả là người con lúc đầu không chịu đi làm vườn nho như cha bảo, song sau đó hối hận đã đi. Còn người con thứ thoạt đầu nói đi, song sau lại không đi nữa. Ngược lại, ở một số bản dịch tiếng Anh, cả trong sách bài đọc lẫn thánh kinh thì lại ngược hẳn. Người con cả ban đầu nói đi rồi lại không đi, còn người con thứ lúc đầu nói không đi rồi sau đó lại đi. Không biết tại sao có sự khác biệt nhau nơi các bản dịch này. Phải chăng vì tính cách tiêu biểu của hai người con trong dụ ngôn này? Vậy Chúa Giêsu muốn ám chỉ người con cả và người con thứ đây là ai? Xin mời quý vị theo dõi giải đáp sau phần chia sẻ phúc âm. Bài phúc âm sẽ được công bố bởi anh Tống Văn Tuệ và bài giảng với phó tế Đào Văn Hóa.
Tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: con không có đi. Nhưng sau đó nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý của cha mình? Họ đáp: người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài, nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.
Kính chào quý vị thánh giả. Ai trong chúng ta cũng đều biết câu chuyện về ông Gia-kêu trong phúc âm của Thánh Luca. Ông là một người rất giàu có và lại đứng đầu những người thu thuế. Người Do Thái thời Chúa đã liệt ông vào hạng người tội lỗi vì đã vơ vét của cải của người Do Thái qua hình thức thâu thuế để làm giàu có cho riêng mình. Phần còn lại là nộp thuế cho đế quốc ngoại bang. Một hôm, ông hối hận về việc làm tội lỗi của mình. Ông ăn năn ao ước muốn gặp Chúa. Rồi khi đã gặp được Chúa, ông vui mừng tỏ bày với Chúa bằng cách xin hứa đền bù gấp bốn. Nếu ông có cưỡng đoạt của ai cái gì, và cũng xin chia sẻ một nửa tài sản của ông cho kẻ nghèo. Vâng, Gia-kêu là một người tội lỗi, biết hối hận và đã ăn năn thống hối. Nên ngày hôm đó, Chúa đã phán với ông, hôm nay ân cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham. Phúc âm hôm nay, Chúa lấy ví dụ về hai người con đi làm vườn nho cho cha. Người thứ nhất không nhận lời đi làm cho cha, nhưng sau đó hối hận và lại đi. Người thứ hai nhận lời đi làm cho cha, nhưng sau đó không đi. Sau đó, Chúa hỏi các thượng tế và kỳ lão Do Thái, ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Và họ đáp, người con thứ nhất. Chúa dùng chính câu trả lời của họ mà kết luận về chính họ. Tôi bảo thật các ông, người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Cứ thử tưởng tượng, các ông nghe Chúa quả trách như thế, ai cũng căm tức và tím cả nét mặt. Có lẽ đây cũng là một lý do mà sau này họ đã để bụng và tìm cách hãm hại Chúa. Chúa quả trách họ vì họ là những người nói mà không làm. Họ là những người y hệt như người con thứ hai. Họ chỉ là những kẻ mến Chúa bằng môi miệng, còn lòng thì ở xa người. Họ là những kẻ giả hình và là những kẻ như cây vả mà không sinh hoa kết trái, mà Chúa Giê-xu đã từng nhiều lần phải ca thán. Tại sao các ngươi kêu với ta lạy Chúa, mà điều ta nói các ngươi lại không làm? Theo các sách phúc âm và đọc trong lịch sử giáo hội, thì không thiếu những tấm gương của các vị thánh đã một thời sống trong hoang đàng tội lỗi. Ban đầu đã chối từ, không đi làm vườn nho cho Chúa, nhưng sau đó đã tỉnh thức, biết ăn năn thống hối kịp thời và đã trở nên tông đồ đắc lực cho Chúa. Nào những Matthew, những Magdalena, những Phaolô, những Augustino và hàng triệu triệu các thánh đang ở trên trời, vì các ngài đã sống đẹp lòng Chúa. Khi chúng ta nhìn các ngài về quá khứ, còn chúng ta thì nhìn về tương lai. Nhưng thời nay lại cũng không thiếu gì những thượng tế và những kỳ lão của thế kỷ 21 này. Họ là những người mà cố Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã gọi họ là những người sống và cổ võ cho cái gọi là văn hóa sự chết. Đó là phá thai, ly dị, đồng tình luyến ái. Họ là những chính trị gia gốc Công giáo khi tranh cử đã đưa ra những chủ trương, chiêu bài ủng hộ phá thai, ủng hộ đồng tình luyến ái. Và cũng không thiếu những tín đồ mang danh Công giáo nhưng đã sống và đang sống trong văn hóa sự chết. Cũng không thiếu những con người đang sống xa Chúa và chưa thống hối ăn năn để trở về làm vườn nho cho Chúa. Lại cũng không thiếu những kẻ giả hình của thời nay, nói mà không làm, hay làm rồi kiêu hãnh khoe khoang. Lạy Chúa, biết đâu chính con đây cũng đang nằm trong danh sách những kẻ giả hình ấy mà con không biết. Hay biết rồi nhưng vẫn chưa cải đổi mà thống hối ăn năn. Biết đâu chính con cũng là những kẻ đang rao giảng lời Chúa, hô hào những người khác làm, nhưng chính con lại không làm. Biết đâu con là những người đang hô hào kêu gọi người khác tin, nhưng chính con lại không tin. Tất cả mọi người chúng ta được mời gọi làm vườn nho cho Chúa qua bí tích thánh tẩy và thêm sức. Dù trẻ hay già, nếu chúng ta chưa ra đi để làm vườn nho cho Chúa bao giờ, thì ngay trong giây phút hôm nay, chúng ta vẫn còn đủ thì giờ để ra đi làm vườn nho cho Chúa. Hãy cảm tạ Chúa đã cho sống tới ngày hôm nay. Xin đừng ỷ y mà để tới những giây phút được coi như là đã trễ cả rồi, những giờ phút mà Chúa đã đóng cửa lại và không biết chúng ta là ai. Còn chúng ta, những người đang nhận làm vườn nho cho Chúa, xin cũng dùng những giây phút thinh lặng để kiểm điểm công việc phục vụ của mình một cách thường xuyên. Có những việc Chúa muốn ta làm nhưng ta lại không làm. Lại có những việc khác Chúa không muốn ta làm nhưng ta lại làm. Chúa gọi chúng ta ra đi làm vườn nho cho Chúa qua các bổn phận và các việc bác ái từ thiện. Chúa muốn chúng ta làm những việc cho những người anh em bé mọn của Chúa. Thưa quý tín giả, trong cuộc hành trình lữ thứ trần gian để tiến về một quê hương vĩnh cửu, chúng ta cũng cần kiểm điểm lại cuộc sống đang hành trình trên dương thế của chúng ta. Cuộc hành trình càng dài, e rằng càng có nhiều cơ hội lạc đường. Đó là những cám dỗ đam mê mà vô tình hay cố ý chúng ta đã làm mất lòng Chúa. Phải can đảm hy sinh dứt bỏ ngay, đừng để cho đến những lúc quá đam mê rồi mà không tài nào dứt bỏ được. Thật nguy hiểm khi biến cái đam mê thành một thói quen, một cơn nghiện ma túy, một mối tình bất chính, tham lam của một món đồ trong chợ hay trong sở làm, chiều theo dục vọng của con mắt, nhìn xem những hình ảnh xấu trên báo chí, trên máy truyền hình hay trên mạng lưới Internet, hay đam mê rượu chè, cờ bạc, hút sách, hoặc ăn nói tục tĩu, chửi bới, không làm chủ được con người của mình trong những lúc nóng giận. Đó là đại cương, những cái lạc đường mà chúng ta cũng cần phải làm một cuộc xét mình thường xuyên, nhất là xét mình xem có phạm những giới răn của Chúa, hầu kịp thời tìm đường quay về bằng thống hối ăn năn. Augustino, vị thánh một thời đã đam mê tội lỗi, ăn ở với người phụ nữ ngoài hôn nhân, đi theo lạc thuyết, nhưng ngài được Chúa hướng dẫn ăn năn thống hối, từ bỏ tội lỗi, lạc thuyết và trở thành linh mục, giám mục, làm tiến sĩ vĩ đại, bênh vực cho giáo hội trong vườn nho của Chúa. Các thánh trên trời thật đã có phúc và thật khôn ngoan. Còn chúng ta đang còn tại thế, liệu chúng ta có muốn bắt chước gương các thánh trên trời không, và sẽ làm gì cho Chúa? Chúng ta mỗi người hãy tự vấn lương tâm và thành thật trả lời với Chúa.
Chúng tôi xin đại diện thính giả của chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống cảm ơn Phó Tế Đào Văn Hóa, Cộng đoàn Thánh Linh Fountain Valley của Giáo phận Orange. Kính thưa quý vị, như vấn đề được đặt ra ở phần dẫn nhập liên quan tới sự kiện ngược nhau giữa các bản dịch Việt ngữ và Anh ngữ về thái độ của hai người con được cha sai đi làm vườn nho cho mình, thì theo chúng tôi, nếu đối tượng của dụ ngôn Chúa Giê-xu muốn nói này là thành phần các trưởng tế và kỳ lão trong dân, và nếu theo đường lối kẻ nhất sẽ xuống chót và kẻ chót sẽ lên nhất được Chúa Giê-xu nhắc đến ở cuối bài phúc âm tuần trước khi áp dụng vào nhóm thợ đầu ngày và cuối ngày, nhất là nếu hai người con trai này cũng là hai người con trai trong dụ ngôn đứa con phùng phá ở phúc âm thánh Luca đoạn 15 từ câu 11 đến hết câu 32, thì người con cả trong bài phúc âm hôm nay, Chúa Giê-xu có ý ám chỉ đến thành phần thính giả đang nghe người bấy giờ là các trưởng tế và kỳ lão trong dân, còn người con thứ là thành phần tội nhân như hạng thu thuế và gái điếm, được Chúa Giê-xu so sánh với thành phần lãnh đạo trong dân vậy.
Giữa đêm trường trong đền thánh Chúa, đèn khuya ánh lên bao niềm hy vọng. Có những người gọi con dân yêu, vui thúc tâm tư. Lạy Chúa con đây, con theo cùng Chúa, con làm Chúa.
Kính thưa quý thính giả, hôn nhân gia đình và đời sống hôn nhân gia đình hiện nay là một thách đố lớn lao cho nhiều người, nhất là trong bối cảnh của đời sống hiện tại. Chương trình Tin Mừng Sự Sống luôn luôn cổ võ và quan tâm đến vấn đề này. Do đó, một lần nữa, chúng tôi đã thực hiện cuộc phỏng vấn sau đây với những thành viên nòng cốt của chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, Giáo phận Orange, một chương trình đã đóng góp rất nhiều vào nỗ lực xây dựng và củng cố hạnh phúc hôn nhân gia đình cho những ai đang sống trong ơn gọi hôn nhân. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi cuộc phỏng vấn sau đây được thực hiện do anh Trần Mỹ Duyệt.
Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu một chương trình sinh hoạt đã có mặt trong cộng đồng Công giáo Việt Nam nhiều năm qua và đã từng đóng góp rất nhiều vào sinh hoạt gia đình và đời sống hôn nhân. Đó là chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình. Có mặt với chúng tôi trong phòng ghi âm hôm nay là anh Vũ Đình Kỷ, chủ nguyện của chương trình thuộc Giáo phận Orange. Thưa anh, chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình không những có mặt tại Giáo phận Orange trong nhiều năm qua, mà còn có mặt hầu hết tại các nơi trên thế giới, kể cả Việt Nam. Nhưng dường như phần đông lại không ai biết đến. Vậy xin anh có thể cho biết sơ qua về lịch sử và tổ chức của chương trình và giới thiệu chương trình với quý thính giả của Tin Mừng Sự Sống.
Kính thưa anh Duyệt, kính thưa quý thính giả, chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình đã được Linh Mục Chu Quang Minh và anh chị Nguyễn Văn Nhuệ và Thu Nhi đồng sáng lập. Tới nay đã gần 20 năm rồi. Đặc biệt khóa tiên khởi được mở tại giáo phận Orange. Vì thế giáo phận Orange được gọi là cái nôi của chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình. Và khi thành lập thì các vị sáng lập đã lấy Kinh Thánh làm nền tảng cho chương trình. Đồng thời kết hợp với đường hướng linh thao của Thánh Ignacio, cảm nghiệm, thực hành, học để tập và học để hành. Khi mà nền tảng là Kinh Thánh, mà Kinh Thánh là lời Chúa nên được chính Chúa hướng dẫn và chúc phúc. Vì thế, khi mà hai vợ chồng tham dự khóa thì sẽ đạt được những mục đích như sau. Thứ nhất, củng cố đạo đức bản thân. Thứ hai, tạo sự thông cảm giữa vợ chồng. Thứ ba, hữu hiệu hóa việc giáo dục con, cháu. Và thứ bốn, khuyến khích tinh thần tông đồ song đôi. Và đạt được những mục đích đó thì sẽ đi đến những kết quả như sau. Hai vợ chồng sẽ dễ mỉm cười, thông cảm với nhau hơn. Con cái dễ thương hơn vì cha mẹ có thái độ mới về con cái. Nhận ra tình yêu của Thiên Chúa và sống kết hợp với Ngài. Đồng thời thêm vui tươi phấn khởi trong gia đình và trong công việc làm. Những gia đình đã và đang đầm ấm sẽ đầm ấm hơn. Những gia đình căng thẳng gặp khó khăn sẽ dễ cảm thông và sống trong yêu thương. Và chương trình Thăng Tiến Hôn Gia Đình nếu nói theo ý của y khoa là chương trình phòng bệnh. Nhưng ai có bệnh mà đến tham dự thì cũng sẽ được Chúa Thánh Thần hướng dẫn và chữa lành.
Chương trình sẽ tổ chức một khóa Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình vào tháng 10. Tôi xin anh có thể cho quý thính giả biết ngày giờ và nơi chốn cũng như điều kiện tham dự.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, thưa anh Duyệt. Trước hết thì khóa Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình do chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình giáo phận Orange tổ chức và được sự hỗ trợ của Cộng đồng Công giáo Việt Nam giáo phận Orange. Và đồng thời được chương trình Thăng Tiến của miền Nam California cùng với sự hướng dẫn của nhiều linh mục và những giáo dân chuyên môn trong lĩnh vực gia đình. Và thời gian tổ chức là cuối tuần ngày 14, 15 và 16 tháng 10 năm 2005, từ 6 giờ chiều thứ Sáu tới 6 giờ chiều Chủ nhật tại khu tĩnh tâm Poly Hall, tòa giám mục Orange Marywood Center, số 2811 East Villa Real River, Orange County 92867. Và điều kiện tham dự thì rất là thoải mái, tức là cho tất cả các cặp hôn nhân trong mọi lứa tuổi. Và khi tham dự chỉ cần một điều là đi có đôi. Và chúng tôi đã đăng quảng bá trên tờ Hiệp Thông tuần vừa qua. Xin quý vị, xin quý thính giả ghi danh với chúng tôi Vũ Đình Kỷ, số phone 949-472-5083. Xin lặp lại là 949-472-5083. Hoặc anh chị Mai Văn Mạnh, số phone 714-457-4701. Xin lặp lại là 714-457-4701. Còn một điều nữa xin nói nhỏ, mỗi khóa chỉ nhận có 35 cặp mà thôi. Và ưu tiên cho những ai ghi danh trước. Nếu quý vị muốn tham gia, hãy mau mắn ghi danh. Xin cảm ơn quý thính giả.
Và cũng có mặt với chúng tôi hôm nay là anh chị Bùi Thu Sơn và Mai Phượng. Vậy xin được hỏi chị Phượng, làm thế nào chị biết và tham dự chương trình này?
Dạ, xin chào hai anh và chào quý thính giả. Dạ thưa anh và thưa quý thính giả, Phượng nghe nói về chương trình này nhiều nhưng mà điều mình ơ hờ lắm, tại vì mình nghĩ là mình không có cần. Rồi có một anh bạn ở trên hãng đó, anh cứ dụ hoài đó, xong rồi sau đó thật sự thì Phượng ghi danh là vì muốn rủ một cặp nữa đi, rồi mình ghi danh là để làm gương, nhưng mà không ngờ đó thì Chúa xếp đặt làm sao mình lại may mắn lại được đi, thành ra tụi Phượng có được ngày hôm nay.
Và tiếp tới xin được hỏi chị Phượng là những gì đang ảnh hưởng trong cuộc đời hôn nhân của chị từ ngày đó cho đến hôm nay?
Dạ, thưa anh và quý thánh giả, từ hồi vợ chồng Phượng xuống đồi thì có coi như có hai cái sự thay đổi lớn trong cuộc sống của gia đình Sơn Phượng. Cái thay đổi thứ nhất đó là việc cầu nguyện mỗi tối trong gia đình. Thì hồi xưa thì cũng bữa có bữa không, nhưng mà từ hồi xuống đồi đó là gia đình Sơn Phượng tối nào cũng đọc. Mà cái mà hay đó ở điểm đó là tụi vợ chồng Sơn Phượng có một đứa con trai lớn 16 tuổi, thì cháu nó lý sự lắm. Nhưng mà khi mà nói tới việc đọc kinh á, thì cháu và cô em gái của cháu đó là hai cháu giành nhau để coi tối tụi đứa nào đọc được bài đọc dài hơn. Rồi đến lúc mà cảm tạ Chúa về việc làm trong ngày á, thì cái mỗi một ngày cái chuyện cảm ơn của các cháu đó nó mỗi dài hơn và nó nhiều ý nghĩa hơn. Còn cái thay đổi thứ hai thì vợ chồng Sơn Phượng may mắn được các anh chị tin tưởng nên bầu cho làm liên gia trưởng nhóm. Nên mỗi một tháng thì vợ chồng Sơn Phượng phải lo chuẩn bị cho buổi họp một lần. Thì một tháng chỉ họp có một lần thôi. Nhưng mà trong tháng thì hai vợ chồng kết hợp với nhau và làm sao để mà cái buổi họp của nó được ý nghĩa hơn, nó cấu trúc hơn. Và vì như vậy mà hai vợ chồng lại làm việc chung với nhau và nói chuyện với nhau nhiều hơn. Thành ra nó tạo cho hai người có cái sự gần gũi nhau hơn. Thì đó là hai cái điểm mà thấy nổi bật nhất ở trong gia đình, đời sống hôn nhân của gia đình Sơn Phượng.
Và với anh Sơn thì liệu anh có bị ép buộc hay tự nguyện tham dự khóa? Và nhất là sau khi đã tham dự với chương trình rồi thì cảm tưởng của anh lúc này như thế nào? Anh có muốn giới thiệu chương trình này với quý thính giả hay không?
Dạ thưa anh, cái chữ ép buộc thì nó hơi quá đáng. Nhưng cho em nói là vì nể vợ, cho nên em đi dự khóa. Và cái thứ hai, mà cái lý do thứ hai mà em đi dự khóa là mình cũng thắc mắc là hai vợ chồng tụi em rất là thương nhau, thì cũng như các cặp vợ chồng khác thì cũng có lúc này lúc kia, anh ta cũng thắc mắc. Đó là cái lý do thứ hai mà em đi dự khóa. Thì khi mà dự khóa xong, cái mà em học được, cái ơn mà Chúa cho em là cái ơn mình tự kiểm được cái khuyết điểm của mình. Từ nhận được cái khuyết điểm của mình nhìn thấy được cái ưu điểm của người phối ngẫu. Và cái đó là cái ơn mà Chúa cho em, cách riêng. Và từ đó em thấy là vợ chồng tụi em thông cảm nhau rất là nhiều. Tụi em thương nhau nhiều hơn. Và vì cũng có thể là vì tụi em thương nhau hơn. Và có thể là vì bố mẹ thương nhau hơn. Nên các cháu cũng cảm nhận được và thương yêu và gần gũi nhau hơn. Cho nên gia đình Sơn Phượng rất là hạnh phúc. Và vì vậy Sơn và Phượng rất là phấn khởi để giới thiệu cái chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình cho tất cả quý vị thính giả cùng tất cả các bạn hữu, để quý vị cùng nhận được những kết quả tốt đẹp như Sơn Phượng đã nhận được.
Xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã đến với chương trình Tin Mừng Sự Sống hôm nay. Kính chúc chương trình mỗi ngày một thêm phát triển và được sự tham dự của nhiều người.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã đón nghe buổi phát thanh thứ 263, chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống cho Chủ nhật 26 quanh năm. Hẹn gặp lại quý vị tuần tới từ 9 giờ tới 9 giờ 30 tối thứ Sáu, cũng trên làn sóng 106.3 FM Nam California, hay qua mạng điện toán toàn cầu tinmungsusong.org. Nhóm Vào Đời xin kính chúc quý vị thính giả luôn hăng say sống thánh chứng nhân trong ân sủng của Đức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần. Cùng mẹ, chúng con xin cảm tạ ngợi khen Chúa.